Phương Pháp Cú, tập 3, 17. Phẩm Sân Hận. 1. Sân hận tàn phá dung nhan, bỏ phẫn nộ, ly mạng. Câu chuyện này được kể lại khi Đức Phật ở tại rừng Banyan liên quan đến Rohini, thiếu nữ sát lợi. 1A. Cô gái bị mụn đỏ trên mặt. Một thuở nọ, tôn giả A Nậu Lâu Đà trở về thành Ca Tỳ La Vệ với 500 tỳ kheo tùy tùng. Hoàng tộc họ Thích nghe tin đều đến tịnh xá đón chào, trừ cô em Rohini. Tôn giả hỏi:
Rohini đâu?
Thưa tôn giả, con ở nhà.
Sao lại không đến?
Thưa tôn giả, công nương bị nổi mụn nhọt đầy người nên xấu hổ khi đi ra ngoài.
Hãy gọi Rohini đến ngay.
Rohini được gọi, che mặt với một lớp vải và đi đến. Khi nàng tới, tôn giả hỏi:
Sao cô không đến trước?
Thưa tôn giả, con bị nổi mụn trên mặt nên xấu hổ không dám đi đâu.
Vậy sao không làm việc công đức chứ?
Thưa tôn giả, con có thể làm gì?
Hãy xây cất một giảng đường.
Việc ấy tốn kém bao nhiêu?
Cô có một bộ nữ trang nào không?
Thưa, con có.
Trị giá bao nhiêu?
Khoảng 10.000.
Tốt lắm, đem chi dụng trong việc xây cất.
Ai sẽ xây cất cho con?
Tôn giả nhìn những hoàng thân đang đứng gần và nói:
Đây là bổn phận của các vị.
Nhưng bạch tôn giả, còn ngài sẽ làm gì?
Tôi ở đây, các vị đem vật liệu xây cất đến cho Rohini.
Thưa dân.
Và họ mang vật liệu đến. Tôn giả đưa ra đồ án xây cất, bảo Rohini:
Hãy cho xây cất một tòa nhà 2 tầng. Và khi tầng trên đã xong xuôi, cô đứng ở tầng dưới dọn quét sạch sẽ, chuẩn bị thức ăn và rót nước đầy các bình.
Thưa dân.
Rohini vâng lời. Nàng bán toàn bộ nữ trang để lấy tiền xây cất. Khi tầng trên vừa xong, nàng đích thân dọn dẹp để đón chư tỳ kheo. Ngay khi đó, các mục nhọt lặn hết. Khi tòa nhà hoàn thành, nàng mời chư tăng được Đức Phật dẫn đầu đến ngồi đầy nhà. Nàng dâng cúng thức ăn chọn lọc cả cứng và mềm. Phật thọ trai xong, hỏi:
Ai cúng dường hôm nay?
Thưa cô Rihini, em của ngài Bạch Thế Tôn.
Hãy gọi đến đây.
Nàng không muốn đi ra, nhưng Phật vẫn cho gọi nữa. Khi Rohini đến, đảnh lễ Phật và ngồi. Phật hỏi:
Rohini, sao cô không đến trước?
Bạch Thế Tôn, con bị nổi mụn nhọt khắp người nên xấu hổ không dám đi.
Cô có biết nguyên nhân nào khiến mụn nhọt lan đầy người không?
Thưa không.
Chính vì lòng sân hận gây nên.
Tại sao vậy? Con đã làm gì?
Hãy nghe đây.
Chuyện quá khứ. Bà Hoàng ganh tị với nữ vũ công. Thời quá khứ, có một hoàng hậu của vương quốc Ba La Nại sanh tâm đố kỵ với một vũ nữ của hoàng gia. Bà thầm nghĩ:
Ta sẽ làm cho nó đau khổ.
Bà liền tìm thật nhiều mày ghẻ đã khô, nghiền nát thành bột và cho gọi cô vũ nữ đến chỗ bà. Bí mật sai người rắc bột ghẻ lên giường, ghế và khăn áo của cô. Rồi làm như đùa cợt, bà tung một ít bột lên mình cô. Lập tức cô gái nổi mụn nhọt khắp mình. Nó lở loét trông rất ghê tởm. Cô vừa đi vừa cấu khắp mình. Khi về nằm trên giường, bột ghẻ lại dính chặt vào da. Cô bị đau đớn đến tột cùng. Bà Hoàng ấy là Rohini ngày nay. Phật kể xong chuyện quá khứ, ngài dạy:
Rohini, đó là hạt giống xấu mà cô đã gieo. Giận hờn hay ganh ghét, tùy ít bao nhiêu cũng không phải là điều chánh đáng.
Ngài nói kệ:
Bỏ phẫn nộ, ly mạng, vượt qua mọi kiết sử, không chấp trước danh sắc, khổ không theo, vô sân.
Nghe xong, nhiều thính chúng chứng sơ quả, nhị quả, tam quả. Rohini cũng chứng sơ quả. Ngay khi ấy, toàn thân nàng trở nên vàng óng. Một B. Thiếu nữ xinh đẹp Rohini sau khi mạng chung tái sanh lên cõi trời 33, ngay giao điểm các ranh giới của bốn thiên tử. Cô gái đẹp đến nỗi ngay sau khi nhìn thấy cô, cả bốn vị trời đều tranh nhau.
Nàng thuộc về ranh giới của ta. Không đúng, nàng tái sinh trong phạm vi của ta. Không đúng, nàng thuộc về ranh giới của ta.
Nàng tái sinh trong phạm vi của ta.
Không phải.
Họ kéo nhau đến chỗ Đế Thích nhờ phân xử.
Thiên chủ, chúng tôi tranh cãi nhau về thiên nữ này, xin quyết định giùm.
Vừa nhìn thấy Rohini, Đế Thích cũng ước ao. Ngài hỏi:
khi các ông nhìn thấy nàng, cảm tưởng của các ông ra sao?
Vị thứ nhất nói:
tim tôi đập vang dội như trống chầu.
Vị thứ hai nói:
ý tưởng của tôi dồn dập như thác chảy.
Vị thứ ba nói:
vừa thấy nàng mắt tôi muốn nổ tung.
Vị thứ tư nói:
tim tôi hớn hở như lá cờ bay.
Đế Thích kết luận:
các vị vui thích nhất thời, còn tôi nếu không có nàng, tôi sẽ chết.
Ồ, thiên chủ, ngài cần gì phải chết?
Tại sao phải chết chứ thiên chủ?
Đúng vậy, ngài cần gì phải chết?
Tại sao phải chết?
Họ trao nàng cho Đế Thích và lui về. Từ lúc ấy, nàng rất được Đế Thích sủng ái. Nàng muốn dạo chơi nơi nào, Đế Thích liền chịu theo. Thọ thần và thầy tỳ kheo. Ai chặn được phẫn nộ? Câu chuyện này được kể lại khi Đức Thế Tôn ở tỉnh xá Agalava liên quan tới một vị tỳ kheo. Từ sau khi Đức Phật cho phép các tỳ kheo được sống ngoài tỉnh xá, các vị trưởng giả thành dương xá bận rộn cất thất cho các thầy. Một tỳ kheo ở Alavi muốn cất thất riêng cho mình. Thầy thấy một thân cây thích hợp, bèn bắt đầu đốn xuống. Trên cây ấy có một nữ thọ thần, bà ẵm đứa con nhỏ của mình hiện ra trước thầy, năn nỉ:
thưa thầy, xin đừng phá nhà con. Con sẽ phải lang thang không chỗ trú ẩn với đứa con dại.
Ta không thể tìm ra cây nào khác giống như cây này.
Thầy không chú ý đến lời cầu xin của nữ thần. Bà nghĩ thầm:
nếu thầy thấy con ta, chắc sẽ ngừng tay.
Bà bèn đặt đứa bé lên nhánh cây. Tuy nhiên, thầy tỳ kheo đã dung rìu giới đà quá mạnh, chặt mất cánh tay đứa bé. Nữ thần nổi giận, giương đôi tay định vặn chết thầy tỳ kheo. Nhưng trong khoảnh khắc, bà tự nghĩ:
thầy tỳ kheo này là một bậc hiền thiện. Nếu ta giết thầy, ta sẽ rơi xuống địa ngục. Hơn nữa, nếu các thần cây khác thấy các sa môn đốn cây của họ, sẽ bảo nhau: một thần cây đã giết sa môn trong trường hợp như thế. Họ sẽ theo gương ta giết các sa môn. Thầy tỳ kheo này còn có thầy. Ta sẽ thuật chuyện cho bổn sư của thầy.
Bà bỏ tay xuống, vừa đi vừa khóc đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ và đứng qua một bên. Phật hỏi:
có chuyện gì thế thọ thần?
Bạch Thế Tôn, đệ tử của ngài làm như thế, như thế. Con đã định giết thầy ấy, nhưng kịp nghĩ lại và đến đây.
Bà thuật lại câu chuyện cho Phật nghe. Phật dạy:
lành thai, lành thai. Ngươi đã cư xử rất tốt khi kìm hãm cơn giận, như thắng chiếc xe lao nhanh.
Ngài nói kệ:
ai chặn được phẫn nộ như dần xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ.
Nghe xong, nữ thần chứng sơ quả, hội chúng cũng được lợi ích. Nhưng sau đó, nữ thần vẫn đứng khóc. Phật hỏi:
Có chuyện gì thế?
Bạch Thế Tôn, nhà ở của con bị phá, con phải làm sao bây giờ?
Thôi đừng sầu khổ, ta sẽ cho một chỗ ở.
Ngài chỉ một cây ở gần hương thất của ngài tại Kỳ Viên và bảo nữ thần đến ở. Vì cây ấy là quà tặng của Như Lai, nên dù vị thần nào có uy lực lớn lao cũng không thể loay chuyển được. Nhân chuyện này, Phật ra lệnh cho các tỳ kheo giữ giới, không được chặt đốn cây cối. Và cô con gái lấy không giận thắng giận. Câu chuyện xảy ra khi Đức Thế Tôn ở tại Trúc Lâm sau khi thọ trai tại nhà Uttara, liên quan đến nữ cư sĩ Uttara. Ba A Buna được công đức. Tại Dương Xá có một người nghèo tên Buna, sống bằng nghề làm thuê cho trưởng giả Sumana. Buna có một người vợ và một con gái tên là Uttara, đều là nô tỳ của trưởng giả. Ngày nọ, lệnh truyền khắp thành Dương Xá tổ chức lễ hội trong 7 hôm. Sáng hôm lễ, trưởng giả Sumana thấy Buna đến, bèn hỏi:
Các người làm thuê cho ta được nghỉ lễ, còn người nghỉ hay làm?
Dạ thưa chủ, ngày lễ chỉ dành cho người giàu, phần tôi không đủ cơm ăn cho ngày mai. Tôi nghỉ lễ làm cái gì? Tôi sẽ dắt bò đi cày.
Tốt lắm, thôi đi cày đi.
Buna bắt một cặp bò mạnh khỏe và lấy cày nói với vợ:
Mình à, mọi người trong thành đều nghỉ lễ, nhưng nhà mình nghèo quá, tôi vẫn phải đi làm. Mình đem 2 phần cơm hôm nay cho tôi nhé.
Và Buna ra đồng. Hôm ấy, Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi nhập định 7 ngày thầm nghĩ:
Hôm nay ta sẽ ban phước đến cho ai?
Nhận thấy Buna có duyên với mình, Tôn giả tự hỏi:
Liệu ông ấy có đủ niềm tin và dâng cúng cho ta hay không?
Quan sát tiếp, thấy Buna tính thành, hỷ cúng và còn được hưởng số gia tài lớn, Tôn giả đắp y mang bát đi đến cánh đồng Buna đang cày, dừng lại bên đường và nhìn chăm chú một bụi cây. Buna thấy Tôn giả bỏ cày đến đảnh lễ, nằm dốc sát đất và tự nhủ:
Chắc Tôn giả cần tâm sỉ răng.
Ông đem tâm đến cho Tôn giả. Tôn giả trao đẩy lượt nước và bình bát cho Buna:
Chắc Tôn giả cần nước.
Buna nghĩ thế, cầm lấy đẩy lượt nước đầy bát và đem trao Tôn giả. Tôn giả nghĩ:
Người này ở ngôi nhà sau cùng, nếu ta đi đến cửa, vợ ông ta sẽ không thấy. Ta sẽ đợi đúng lúc bà ta mang cơm ra cho chồng.
Tôn giả đứng đợi giây lát, khi thấy bà vợ Buna bắt đầu ra đến đường, ngài bước đến. Người vợ thấy Tôn giả tự nghĩ:
Một lần ta có thức ăn thì không gặp, lần khác gặp ngài ta lại không có gì để cúng. Hôm nay ta vừa gặp ngài lại có thức ăn, ngài có ban phước cho ta chăng?
Bà đặt giỏ thức ăn xuống, đảnh lễ Tôn giả, nằm dốc sát đất và bạch:
Thưa Tôn giả, xin ngài đừng nghĩ rằng thức ăn ngon hay dở, xin hãy ban phước cho kẻ tôi tớ này.
Tôn giả đưa bình bát ra, bà rớt cơm vào bát, đưa phân nửa, và ngài lấy tay che miệng bát. Người vợ thưa:
Bạch Tôn giả, một phần ăn không thể chia làm hai, xin ngài ban phước cho con đời này và đời sau, con muốn cúng dường ngài tất cả.
Bà xách cơm vào bát Tôn Giả với lời ước nguyện:
Xin cho con được giữ vào pháp gì mà ngài đã chứng.
Con sẽ được như thế.
Tôn Giả đọc câu kệ hồi hướng và ngồi xuống một nơi mát, sạch, thọ trai. Người vợ nông phu về nhà nấu cơm khác. Puna đã cày hết nửa mẫu đất, đói bụng quá mở cày, ngồi xuống gốc cây, trông chừng về phía đường. Khi người vợ mang cơm đến, thấy chồng ngồi trong, bà nghĩ:
Ông ấy bị đói dữ dội đang đợi ta kìa. Ông sẽ trách ta đến trễ, lấy gậy đập ta, khiến cho việc ta vừa làm không có kết quả. Chi bằng ta nói trước.
Và bà kêu lên:
Mình à, hãy kiên nhẫn một chút và đừng làm mất hết thành quả của việc tôi mới làm. Sáng sớm tôi đem cơm cho mình gặp Tôn Giả Xá Lợi Phất và đã cúng dường hết. Về nấu cơm khác nên hơi lâu. Chắc mình hài lòng chứ?
Bà nói gì?
Sau khi nghe xong chuyện lần thứ hai, Buna bảo vợ:
Mình đã làm việc tốt khi dâng cơm cho Tôn Giả. Tôi cũng đã đem tâm và nước súc miệng đến cho Tôn Giả sáng nay.
Với nỗi vui mừng khi nghe vợ kể chuyện, hơi mệt vì đã nhịn ăn từ sáng sớm, Buna gối đầu lên chân vợ và ngủ. Bây giờ tất cả đất được cày lên từ sáng đều biến thành vàng, sáng lấp lánh như hoa Kanikara. Buna thức giấc, nhìn thửa ruộng bảo vợ:
Mình nhìn xem, dường như đất biến thành vàng, hay là tôi bị chóa mắt vì đã nhịn cơm trưa nay?
Tôi cũng thấy như vậy.
Buna đứng dậy, bước xuống ruộng, lượm một miếng đất, lấy cán cày đập thử và thấy nó là vàng. Ông kêu:
Ôi, chúng ta cúng dường Tôn Giả Xá Lợi Phất và phước báo đến ngay ngày hôm nay, nhưng chúng ta không thể giấu hết chừng ấy số vàng để xài riêng được.
Thế là ông lấy cái giỏ của bà vợ chất đầy vàng đem đến cung vua tâu:
Tâu đại vương, hôm nay đất tôi cày đều biến thành vàng, số vàng ấy có phải nhập kho hay không?
Ngươi tên gì?
Dạ Puna.
Hôm nay ngươi đã làm gì?
Sáng sớm hôm nay tôi dâng Tôn Giả Xá Lợi Phất nước và tâm xỉ răng, giờ tôi dâng phần cơm của tôi cho ngài.
Nhà vua giải thích:
Đó chính là quả phước do việc cúng dường, ta phải làm gì đây?
Xin hãy đưa vài ngàn chiếc xe đến để chở vàng về kho.
Khi người của nhà vua nhặt vàng, họ nói:
Đây là tài sản của nhà vua.
Vàng trong tay họ liền biến thành đất. Họ trở lại tâu vua. Vua hỏi:
Các người nói gì khi nhặt vàng?
Chúng tôi nói nó là tài sản của đại dương.
Ta mà là ai? Hãy đi và nói rằng đây là tài sản của Puna rồi nhặt vàng.
Họ làm theo lời vua dặn. Lập tức đất trong tay họ biến thành vàng. Họ chở hết số vàng này về sân cung điện và chất thành đống cao 80 cubit. Nhà vua cho dòi các thị dân đến và hỏi:
Có ai trong thành có nhiều vàng như thế này chăng?
Tâu đại vương, dạ không
ạ, thưa đại vương.
Ta nên tặng gì cho ông ấy?
Dạ xin cho một cây lộng báo.
Hãy gọi ông ấy là đại phú gia, trưởng giả Pahuhana.
Nhà vua tặng cho ông cây lộng báo và cho hết số vàng. Buna tâu:
Đại vương, tôi sống nhờ nhà người, xin cho tôi một nơi để ở.
Nhà vua chỉ khoảng đất của nhà một trưởng giả trước đây, nói:
Nhìn đây, có khoảng cây rậm rạp và ông hãy dọn sạch, cất nhà ở đây.
Buna cất nhà xong, tổ chức lễ khánh thành, cúng dường trai tăng suốt 7 hôm. Đức Phật thuyết pháp cho ông. Sau bài pháp, cả Buna, vợ và cô con gái Uttara đều chứng quả dự lưu. Thời gian sau, vị trưởng giả thành Dương Xá muốn hỏi Uttara cho con trai mình. Buna từ chối. Trưởng giả Dương Xá bảo:
Đừng làm thế, chúng ta là hàng xóm, ông giàu có và địa vị cao, hãy gả nó cho con trai tôi.
Còn ông theo ngoại đạo, con gái tôi tin Tam Bảo, không thể gả được.
Nhiều nhà vọng tộc phú hào quyền chức đã khuyên Buna đừng làm mất tình thân của trưởng giả kia. Cuối cùng Buna nhận lời và ngày trăng tròn tháng Asanli gả Uttara. Babe, Uttara và Sirima. Từ khi về nhà chồng, Uttara cũng không có dịp gặp gỡ chư vị tỳ kheo tăng ni, hoặc cúng dường, hoặc nghe pháp. 2 tháng rưỡi trôi qua, nàng hỏi người hầu:
mùa an cư còn bao lâu? Thưa phu nhân, nửa tháng nữa.
Uttara nhắn tin về cha nàng:
tại sao lại nhốt con trong cái nhà như vậy? Thà là đánh con, chửi con, hơn gả con cho một gia đình như vậy. Từ ngày về đây, con không được gặp một vị sa môn nào, chẳng có dịp làm một công đức nhỏ.
Cha nàng được tin buồn bã nói:
ôi, con ta bất hạnh quá.
Ông gửi cho nàng 15.000 kèm theo lời nhắn tin:
trong thành này có cô kỹ nữ tên là Sirima. Một đêm 1.000, với số tiền này con được cô ấy về cho chồng con để thay con, và con sẽ có thời giờ làm việc phước.
Uttara gọi Sirima đến, cho tiền, đề nghị làm bạn với chồng mình. Chồng của Uttara cũng say mê nhan sắc của Sirima nên đồng ý, để Uttara tự do đi cúng dường và nghe pháp. Uttara thỉnh chư tăng và Đức Phật:
bạch Thế Tôn, bắt đầu ngày nay xin thọ trai ở nhà con.
Đức Phật nhận lời, nàng vui sướng nghĩ thầm:
từ ngày mai trở đi cho đến ngày tự tứ, ta được dịp hầu hạ Đức Phật và nghe pháp.
Và nàng bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn cần thiết:
hãy nấu món này, hãy làm bánh này.
Một hôm, vào ngày trước lễ tự tứ, chồng Uttara đứng ở cửa sổ phòng mình nhìn vào nhà bếp, nghĩ thầm:
cô vợ khùng này đang làm gì kia?
Khi thấy Uttara đi tới đi lui, mình mẩy đẫm mồ hôi, dính đầy tro bụi mồ hống, y nói thầm:
à, ở một chỗ như nhà mình mà con nhỏ đó không thích xa hoa tiện nghi, chỉ thích nấu nướng cúng kính các thầy tu trọc đầu.
Y bật cười rồi bỏ đi. Sirima đứng gần đó thấy vậy, tự hỏi:
ông ấy thấy ai mà cười?
Nhìn qua cửa sổ thấy Uttara, Sirima Uttara ghen tức:
chỉ vì thấy bà ta thôi, giữa họ vẫn còn tình tứ lắm.
Dù Sirima sống nửa tháng trong nhà ấy như một nàng hầu, chóa mắt vì sự xa hoa lộng lẫy, nàng quên mình chỉ là nàng hầu mà tưởng mình là nữ chủ. Sirima cảm thấy ghét Uttara, muốn làm cho nàng khổ sở đau đớn. Cô chạy xuống lầu, đi vào nhà bếp, đến bên chảo bánh, múc một muỗng bơ đang sôi, tiến về phía Uttara. Uttara thấy cô đi tới nhưng vẫn nói:
cô bạn đã giúp tôi rất nhiều. Trái đất này có thể nhỏ hẹp, cõi trời phạm có thể thấp, nhưng lòng tốt của cô lớn lao hơn nhiều. Nhờ cô, tôi được rảnh để cúng dường và nghe pháp. Nếu tôi nổi giận với cô, tôi sẽ bị cháy bỏng. Nếu không, nó không làm hại tôi.
Nói như thế, và Uttara hướng tâm thương yêu về phía đối thủ. Khi Sirima tạt muỗng bơ đang sôi lên đầu nàng, nó giống như nước lạnh, Sirima múc luôn muỗng thứ hai. Các bà gia nhân của Uttara thấy thế la lên:
cút đi đồ ngu, mày có quyền gì mà chế bơ vào đầu chủ của tao?
Họ xúm lại đánh đập đá thoi, xô Sirima xuống đất. Uttara cố gắng cản ngăn mà không được. Nàng đứng chắn trước Sirima, đẩy gia nhân ra, hỏi han Sirima:
sao cô hành động hung bạo vậy?
Nàng đỡ Sirima dậy, tắm rửa bằng nước nóng, lấy dầu loại quý thoa cho. Lúc ấy Sirima mới chợt nhớ mình chỉ là nàng hầu, tự nhủ:
thật là một hành động thô bỉ khi ta đổ bơ nóng lên đầu nàng chỉ vì chồng nàng cười với nàng. Và nàng, thay vì ra lệnh cho gia nhân trói ké ta lại, nàng lại đuổi họ đi khi họ đánh đập ta, rồi hết sức chăm sóc ta. Nếu ta không xin lỗi nàng, đầu ta sẽ bể làm 7 mảnh.
Sirima quỳ dưới chân Uttara nói:
phu nhân, hãy tha lỗi cho tôi.
Uttara trả lời:
tôi là con của cha tôi. Nếu cha tôi tha lỗi cho cô, tôi sẽ tha lỗi. Lành thay phu nhân, tôi sẽ xin lỗi cha nàng, trưởng giả Punna. Punna là cha thế gian của tôi. Nếu người cha xuất thế gian của tôi tha lỗi cho cô, tôi sẽ tha lỗi. Nhưng ai là cha xuất thế của nàng?
Là Đức Phật, bậc giác ngộ vô thượng.
Tôi không dám tin vào Phật sống.
Tôi sẽ làm cho nàng tin. Ngày mai Đức Phật sẽ đến đây với chư tỳ kheo. Hãy chuẩn bị đồ cúng dường và đến đây xin sám hối.
Thưa dân, phu nhân.
Sirima trở về nhà, bảo 500 tỳ nữ chuẩn bị sẵn sàng theo cô. Nàng sắm nhiều loại thức ăn ngon, hôm sau mang đến nhà Uttara. Không dám đặt phẩm vật cúng dường vào bát của Phật và chư tăng, nàng đứng đợi. Uttara bèn nhận phẩm vật và tùy nghi dâng lên. Phật thọ trai xong, Sirima và đoàn tỳ nữ quỳ dưới chân Phật. Ngài hỏi:
Con đã gây tội gì?
Bạch ngài, hôm qua con đã làm như thế, nhưng người bạn này đã ngăn gia nhân không cho đánh con. Nàng rất tốt nên con xin nàng tha thứ. Nàng nói nếu Thế Tôn tha thứ thì nàng cũng sẽ tha thứ.
Uttara, đúng vậy không?
Thưa dân, bạch Thế Tôn.
Uttara thuật lại những gì lòng nàng nghĩ về Sirima. Lúc ấy Phật khen ngợi:
Lành thai, lành thai. Uttara, đó là cách đúng nhất để dập tắt cơn giận. Từ bi có thể xóa sạch hận thù. Dùng không mắng chửi để thắng mắng chửi. Dùng bố thí thắng sang tham. Dùng thực ngữ thắng vọng ngữ.
Ngài nói kệ:
Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng bất thiện, lấy thi thắng sang tham, lấy chơn thắng hư ngụy.